Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Khai mạc hội chợ triển lãm công thương OCOP năm 2023 với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển. Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện luật công chứng và các luật liên quan. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ lần thứ 68 khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12. Cũng trong chương trình có bài viết khi nghị quyết song hành cùng thực tiễn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ triển lãm công thương OCOP năm 2023 với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển. Dự khai mạc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và một số tỉnh thành phố trong cả nước. Tham gia hội chợ triển lãm lần này có 190 gian hàng của 20 tỉnh thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt hội chợ có sự tham gia của các huyện thành phố trong tỉnh với nhiều sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của các địa phương. Qua đó tạo nên sự phong phú đa dạng về chủng loại hàng hóa. Những năm qua, hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên là hoạt động được tổ chức thường niên, góp phần khẳng định thương hiệu riêng của tỉnh, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới các tổ chức, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển, tăng cường liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đây là một trong những hoạt động thiết thực, cụ thể hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Theo kế hoạch, hội chợ triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 5.
Chiều 19 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị họp bàn tháo gỡ vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện luật công chứng và các luật liên quan. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện luật công chứng, chất lượng hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, nâng cao trách nhiệm phối hợp của các sở ngành địa phương về tổ chức và hoạt động công chứng. Trong thời gian qua, hoạt động công chứng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đối với việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch dân sự, kinh tế, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân. Từ một phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 18 tổ chức hành nghề công chứng với 33 công chứng viên. Hàng năm thực hiện công chứng khoảng 100.000 việc, nộp ngân sách nhà nước khoảng 2,8 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật công chứng và các luật liên quan còn phát sinh những vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai thực hiện, đơn cử như vấn đề xác định giá đất trong các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giữa các tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan thuế, việc cung cấp thông tin liên quan đến nhân khẩu trong hộ gia đình với ngành công an, nhiều tồn tại trong hoạt động quảng cáo, lĩnh vực ngân hàng, tổ chức tín dụng khi lựa chọn tổ chức hành nghề công chứng, công tác phối hợp với trại giam, trại tạm giam trên địa bàn để công chứng ngoài trụ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, bảo đảm các yêu cầu của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực công chứng được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân phản ánh mọi thông tin, vấn đề vướng mắc, bất cập khi giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các vướng mắc khi thực hiện công chứng lên ứng dụng C Thái Nguyên để được các sở ngành phối hợp giải quyết.
Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai toàn diện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Lực lượng 47 các cơ quan đơn vị cơ bản đã phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý thông tin, đặc biệt là các thông tin xấu độc, kích động các vụ việc phức tạp trên địa bàn, tích cực chia sẻ hàng nghìn tin, bài viết về những hoạt động tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng và các quan điểm sai trái xuyên tạc phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và trao giải tác phẩm tham gia viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.
Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ vừa tổ chức hội nghị lần thứ 68, khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trên tinh thần xây dựng trách nhiệm, các đại biểu đã nghe cho ý kiến vào 7 nội dung, trong đó có báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu hành chính huyện Đồng Hỷ gắn với xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị trung tâm giai đoạn từ 2021 tới 2025. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đã có nhiều ý kiến về các nhiệm vụ giải pháp, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư để thị trấn Hóa Thượng xứng tầm là đô thị huyện lỵ của huyện Đồng Hỷ. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch và nguồn lực đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đồng thời gợi mở một số vấn đề về phát triển đô thị, xây dựng huyện nông thôn mới.
Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, các sở ngành địa phương đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn cao. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm nay, trong tổng số hồ sơ trên 170.000 hồ sơ tiếp nhận, đã có trên 157.000 hồ sơ được giải quyết. Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh đã thu nhận trên 257.000 hồ sơ định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 99%, thực hiện 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, còn 2 dịch vụ công đang thực hiện theo hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Công tác triển khai xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi những vướng mắc khó khăn trong công tác cải cách hành chính như việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trong tình trạng hồ sơ tồn đọng, trả quá hạn, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến phát sinh thấp, các văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về thủ tục hành chính chưa thống nhất đồng bộ. Qua đó xác định một số nội dung thời gian tới là tiếp tục thực hiện số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ đề án 06 đảm bảo tiến độ, tập trung thực hiện 18 nhiệm vụ trong năm 2023, triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, y tế công năm 2023. Thưa quý thính giả, tính đến hết tháng 5 năm 2023, dù Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 mới đi được gần một nửa nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng đã tổ chức được 12 kỳ họp, gồm 5 kỳ họp thường kỳ, 7 kỳ họp chuyên đề. Qua đó đã ban hành 249 nghị quyết, nhiều hơn 34 nghị quyết so với cả nhiệm kỳ trước đó. số lượng nghị quyết ban hành lớn, chất lượng nghị quyết đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương là căn cứ quan trọng để Thái Nguyên thực hiện hóa các mục tiêu phát triển và ngày càng đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Luôn được đánh giá là một trong những giáo viên trẻ năng lực, nhiệt huyết. Thế nhưng ít ai biết rằng cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh hiện đang công tác tại trường mầm non phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên vẫn chỉ là một giáo viên hợp đồng thuê khoán với mức lương hạn hẹp và không có được một danh xưng chính danh. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh chia sẻ một số khó khăn.
Đôi khi cũng nghĩ là mình đi làm được những đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, nhà cũng thấy chạnh lòng. Nhưng mà do yêu nghề mến trẻ nên là tôi cũng luôn luôn tự động viên bản thân là sẽ gắn bó với nghề.
Câu chuyện riêng của cô giáo Quỳnh cũng là nỗi lòng chung của gần 20.000 giáo viên hợp đồng thuê khoán sau khi ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tinh giản bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 vào đầu năm 2018. Trong khi đó thì áp lực tinh giản biên chế cùng 5 năm dừng tuyển dụng và thực tế tăng cơ học số học sinh do tăng dân số đã khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục trên địa bàn đứng trước sự thiếu hụt lớn. Bởi vậy, khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết giao bổ sung trên 1.100 biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023, niềm vui lớn đã đến với hàng nghìn giáo viên hợp đồng thuê khoán. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh, trường mầm non Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Khi nghị quyết được thông qua thì những người giáo viên thuê khoán như chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi và luôn nỗ lực ôn tập để thi đạt được kết quả cao ở kỳ thi này.
Bà Nguyễn Thị Lượng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của nghị quyết.
Đây là sự cụ thể hóa các chủ trương của nhà nước có tính chất cấp thiết, kịp thời, giúp cho ngành giáo dục đào tạo Phổ Yên giảm đi rất nhiều tình trạng quá tải, đặc biệt là đem lại niềm vui hân hoan cho những giáo viên đã có nhiều năm dạy bằng định mức khoán, nay có cơ hội để có điều kiện, có thời gian yên tâm với công việc.
Mới đây, tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố giai đoạn từ 2023 tới 2025 tỉnh được ban hành, đã nhận được sự quan tâm đánh giá cao của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Với mức hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên từ 250 tới 500 triệu đồng cho một công trình xây mới, từ 150 tới 300 triệu đồng cho một công trình sửa chữa và 50 triệu đồng trên một nhà văn hóa, khu thể thao mua sắm trang thiết bị. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những bất cập sau khi thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở. Ông Phạm Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Hỷ cho rằng.
Nhân dân, cán bộ của tôi rất là phấn khởi, rất mong được cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống để đảm bảo được cái nhu cầu sinh hoạt của văn hóa của cộng đồng dân cư nói chung và của nhân dân xóm Nam Thái chúng tôi nói riêng.
Ông Phạm Hoàng Hùng, Bí thư chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên mong chờ và kỳ vọng hiệu quả của nghị quyết.
Cần rất nhiều nguồn lực mà cái việc đối ứng của nhân dân để làm nhà văn hóa cũng như là xây dựng các cơ sở hạ tầng khác thì cũng còn hết sức khó khăn, cho nên cái việc mà Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua cái nghị quyết này thì là hết sức cần thiết và giúp cho các địa phương trong đó có Đồng Hỷ để hoàn thiện các cái tiêu chí nhà văn hóa để về đích nông thôn mới.
Có thể khẳng định gần 250 nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Ngoài minh chứng ở trên còn có thể kể đến là các nghị quyết như quy định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, nâng mức hỗ trợ đối với công an cấp xã, quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí đô thị, các nghị quyết chuyên đề về giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Cùng với đó, việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nghị quyết đang có hiệu lực thi hành cũng được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực tiễn cho thấy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kịp thời thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thành cơ chế chính sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của cử tri. Để có được kết quả này là nhờ những đổi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử, từ công tác chuẩn bị, nâng cao chất lượng thẩm tra cho đến việc tăng tính phản biện của các đại biểu nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số 106,5 MHz FM. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tin dự báo nắng nóng trên khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hôm qua 19 tháng 5, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm khí tượng Thái Nguyên và tại trạm khí tượng Định Hóa là 35,2 độ. Độ ẩm phổ biến 50-55%. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 5, huyện đoàn, hội đồng đội huyện Võ Nhai tổ chức Đại hội Chóng Ngoan Bác Hồ năm 2023. Tham dự đại hội có 55 đại biểu Chóng Ngoan Bác Hồ đại diện cho các đội viên thiếu nhi trong toàn huyện. Trên địa bàn huyện Võ Nhai hiện có trên 11.000 đội viên thiếu nhi sinh hoạt tại 43 liên đội nhà trường. Trong năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023, các đội viên thiếu nhi đã tích cực thực hiện các cuộc vận động như vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai, các phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tủ sách học đường, ngôi nhà khăn quàng đỏ. Các cơ sở đội trong toàn huyện tiếp tục duy trì hoạt động nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 2 năm học vừa qua, có gần 2,3 nghìn em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu vùng xa được giúp đỡ, hỗ trợ và tiếp bước đến trường. Nhiều tấm gương thiếu niên nhi đồng tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng kịp thời. Tại đại hội, huyện đoàn, hội đồng đội huyện Võ Nhai đã biểu dương trao tặng danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ cho 55 đội viên thiếu nhi xuất sắc tiêu biểu. Trước đó, huyện đoàn Võ Nhai đã tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đại biểu Cháu Ngoan Bác Hồ năm 2023.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cùng nhóm thiện nguyện Điều Thiện Nhỏ thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức đến thăm hỏi động viên em Nông Thị Nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng như thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sảng Mộc, huyện Võ Nhai trước dịp nghỉ hè và đặc biệt là các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp lên trung học phổ thông. Trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sảng Mộc, huyện Võ Nhai hiện có 117 học sinh theo học, 100% các em là người dân tộc thiểu số thuộc vùng 135. Có điều kiện kinh tế xã hội hết sức khó khăn, với bán kính cách xa trường trên 5 km. Trong những năm qua, mặc dù được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, tuy nhiên điều kiện học tập sinh hoạt của các em vẫn còn thiếu thốn, đặc biệt là bữa ăn bán trú rất cần được tăng thêm cả về lượng và chất. Qua nắm bắt thực tế trên, Đại Đức Thích Trúc Tiếp, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cùng nhóm thiện nguyện Điều Thiện Nhỏ đã đến thăm hỏi động viên tập thể thầy và trò nhà trường, tặng số tiền 5 triệu đồng góp phần cải thiện bữa ăn bán trú cùng nhiều vật phẩm nhu yếu khác như gạo, mì tôm, dầu thực vật, bánh kẹo. Cùng ngày, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên bản thân và gia đình em Nông Thị Nhi, học sinh lớp 9 của nhà trường, có cả bố và mẹ đều bị khuyết tật bẩm sinh, mất khả năng lao động, nhưng em Nhi đã có nỗ lực vươn lên học giỏi. Đoàn đã trao tặng số tiền hơn 2 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết yếu khác đến em Nhi và gia đình.
Năm 2023, huyện Phú Bình có kế hoạch phân bổ 6.800 tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ cho các xã trên địa bàn nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Theo đó, ngoại trừ 4 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm Úc Kỳ, Dương Thành, Tân Khánh và Xuân Phương, huyện Phú Bình sẽ ưu tiên phân bổ 800 tấn xi măng cho xã Tân Đức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo định mức của tỉnh. Đối với các xã còn lại, căn cứ vào kế hoạch đăng ký của từng đơn vị, UBND huyện sẽ giao cho các phòng ban chuyên môn phân bổ theo quy định. Hiện nay, các phòng ban chuyên môn của huyện đang xúc tiến các thủ tục tiến hành đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng. Toàn huyện Phú Bình có 36,5 km đường huyện, gần 300 km đường xã. Năm 2022, huyện đã phân bổ 17.800 tấn xi măng cho các xã để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhằm hoàn thiện tiêu chí nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới.
Khoảng 19h30 phút ngày 18 tháng 5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người bị rơi xuống hố sâu tại khu vực dốc Kim Sơn, xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Đội hỗ trợ cứu nạn phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo đã nhanh chóng huy động lực lượng thường trực và các thiết bị đến hiện trường cứu nạn. Tại hiện trường, dưới hố sâu khoảng 10 mét, đường kính 1 mét, lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân bị gãy cổ chân trái, tinh thần hoảng loạn. Các thành viên tham gia cứu nạn đã trấn an tinh thần và sử dụng thiết bị chuyên dùng nhanh chóng đưa nạn nhân lên khỏi hố, tiến hành sơ cấp cứu ban đầu, sau đó đưa nạn nhân lên xe cứu thương đến bệnh viện huyện Đại Từ điều trị. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lai, sinh năm 1961, thường trú tại xóm Suối Cát, xã Hà Thượng. Cùng ngày, bà Lai đi hái chè một mình trên bãi chè của gia đình và khoảng 11 giờ trưa thì không may bị rơi xuống hố sâu. Đến tối, khi gia đình không thấy bà về, mọi người đi tìm thì phát hiện bà bị rơi xuống hố nên đã báo cho lực lượng cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo nhanh chóng đến cứu bà.
Ngày 20 tháng 5, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn và tuyên truyền thành lập hợp tác xã cho hơn 60 trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung về tiêu chí, quy trình xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, một số quy định của nhà nước về kê khai hoạt động chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các hành vi bị cấm trong chăn nuôi. Ngoài ra, các học viên còn được tuyên truyền về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức chăn nuôi an toàn, xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn, hiệu quả và hướng tới thành lập hợp tác.
Cũng trong ngày hôm nay, 20 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2023 với thông điệp Mỗi giọt máu, một tấm lòng. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 400 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trực thuộc. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Công ty với mong muốn hỗ trợ các cơ sở y tế với bớt khó khăn trước sự khan hiếm nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ đến từ Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, ngày hội đã thu được gần 350 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ dùng để phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh tại cơ sở y tế.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Ngày 19 tháng 5 tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Vụ án thứ nhất, bị cáo là Nguyễn Văn Phòng, sinh năm 1989, thường trú tại xóm Phi Cơ 1, xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sông Công truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 điều 249 của Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1 năm 2023, tổ công tác công an phường Phố Cò tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ dân phố 2A phường Phố Cò thì phát hiện Nguyễn Văn Phòng có hành vi nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện Phòng đang tàng trữ một túi ni lông màu trắng, bên trong chứa các viên nén màu hồng và một gói chất bột màu trắng. Phòng khai nhận là ma túy loại heroin mua về để sử dụng cho bản thân. Kết quả giám định heroin khối lượng 0,782 gram. Vụ thứ hai, bị cáo là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1987, thường trú tại thôn Na Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Theo cáo trạng, trước đó vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 3 tháng 2 năm 2023, Tuấn bị công an xã Tân Quang phát hiện và bắt giữ khi đang tàng trữ 0,113 gram ma túy. Kết quả giám định là heroin. Tuấn khai nhận mua về để sử dụng. Vụ án thứ ba, bị cáo là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1999, trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sông Công truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 251 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các điều khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa Nhân dân thành phố Sông Công đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phòng 30 tháng tù giam, Trần Anh Tuấn 18 tháng tù và bị cáo Nguyễn Văn Sơn là 9 năm tù giam. Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Phần lớn các vụ đuối nước là do các em rủ nhau đi tắm, đi chơi gần khu vực ao, hồ, sông và bị tai nạn. Không ít trường hợp dù trẻ biết bơi vẫn đuối nước do bơi tại khu vực nguy hiểm. Những trường hợp đáng tiếc xảy ra trên đang là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em trong dịp hè. Mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Trọng Bình có bài viết đề cập đến vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Hơn 2 tháng trôi qua, việc cháu NTHI bị đuối nước vẫn để lại nỗi đau xót quá lớn đối với gia đình nạn nhân và người dân địa phương. Bà Đỗ Thị Tân, xóm Đồng 4, xã Tân Thành, huyện Phú Bình nhớ lại.
Được cái con ông ngoan nói một cái là vùng dậy, độ 12 giờ đêm bà ốm này vẫn cứ dậy. xoa chân xoa tay cho bà, bóp chân tay cho bà đi, và con đi ngủ đi, bà cứ ngủ đi con khác ấy cho. Nó ngoan lắm, ai dân làng cũng thương.
Nguyên nhân chủ yếu do người bị đuối nước tắm tại các bãi tắm ven biển, sông, ao, hồ nhưng không có biển cảnh báo tắm, biển cảnh báo nguy hiểm, không có người trông coi nhắc nhở, ngăn chặn. Đặc biệt, vào thời điểm mùa hè nắng nóng, trẻ em được nghỉ học tham gia nhiều hoạt động vui chơi tự do mà không có người lớn giám sát, quản lý, dẫn đến các tai nạn đuối nước ở trẻ em. Để nâng cao công tác phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đặc biệt vào các dịp hè, các cấp chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã có nhiều giải pháp để nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro về tai nạn đuối nước cho người dân. Ông Hoàng Văn Giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, huyện Phú Bình cho biết.
Trên địa bàn xã Tân Thành chúng tôi là chủ yếu là có các hồ đập nhỏ trên địa bàn với tổng số hiện nay là gần 20 hồ đập. Thế để đảm bảo tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em thì hàng năm thì ủy ban xã này đều xây dựng kế hoạch phòng chống đuối nước để triển khai tới các xóm cũng như các trường học trên địa bàn xã. Đối với các xóm thì chỉ đạo các xóm là tuyên truyền tới nhân dân, tới bà con nhân dân, chỉ đạo tuyên truyền cho con em mình về công tác phòng chống đuối nước cũng như là thực hiện rà soát các hồ đập thùng vũng có nguy cơ gây mất an toàn dẫn tới đuối nước.
Anh Dương Văn Duyên, Phó Bí thư huyện đoàn Phú Bình cho biết công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước của huyện đoàn.
Các dịp hè thì ban thường vụ đoàn các xã tổ chức phối hợp tổ chức mở các lớp dạy bơi cho các em học sinh trên địa bàn của xã. Thì một số đoàn xã thì tổ chức cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực nước sâu dễ xảy ra tai nạn thương tích đuối nước.
Tuy chưa chính thức vào thời gian nghỉ hè, nhưng hiện nay tại nhiều bể bơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các phụ huynh đã lựa chọn các khóa học bơi để trang bị những kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Chị Dương Thị Thuận, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về lợi ích của việc dạy bơi cho trẻ em.
Tôi cho con đi học bơi bởi vì là cái mùa hè này, và thứ nhất là tôi muốn rèn luyện sức khỏe cho con mình. Thứ hai là tôi cũng cảm thấy nó cần thiết để sinh tồn trong cuộc sống sau này cho cháu. Cái thứ ba là trong cuộc sống thì cũng có thể có những cái tình huống diễn biến xấu có thể xảy ra thì con có thể giúp mình và giúp các bạn cùng trang lứa hoặc mọi người trong xã hội.
Thầy giáo Ngô Quang Tú, trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết phương pháp dạy bơi cho trẻ.
Đối với trẻ em thuần nước mà không bị nhát nước thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các cái bài tập lội trước, sau đó sẽ phối hợp các bài tập ở trên cạn như động tác tay chân ếch. Còn đối với những học sinh và những bạn mà nhát nước thì chúng tôi lại phải có phương pháp động viên khuyến khích để các em làm quen phù hợp với nước.
Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong hơn 4 năm trở lại đây có khoảng trên 1.300 trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị tai nạn thương tích, trong đó tỷ lệ tử vong do đuối nước chiếm khoảng 70%. Chỉ còn ít ngày nữa là dịp học sinh được nghỉ hè. Chính vì vậy, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà trường, thì mỗi gia đình cần thường xuyên nhắc nhở con em mình không nên đến gần khu vực ao hồ sông suối để chơi đùa, tắm. Vâng thưa quý vị, vừa mới đây thôi, vào ngày 18 tháng 5, trên địa bàn xóm thi đua xã Xuân Phương, huyện Phú Bình đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu DVG sinh năm 2007 và cháu DVT sinh năm 2009. Vụ việc đau lòng này một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần thiết nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước trong dịp hè.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.